bây giờ cái chết đi pháo biến ý cái lời quảng pháo phải thiện xảo nói pháo, tổng ý cái việc nói pháo là ở chỗ có thể khiến cho người nghe pháo chuyển mê thành ngộ, pháp tăng hiểu biết chân chánh, như thế nó có lợi cho người. Theo nghĩa này, phàm có lợi cho người đều là phương tiện nói pháp cho họ. Đây nói lợi là lấy người hiện thời mà nói, không nên chấp cho cái gì có lợi gì không lợi, gì là không lợi. Những người có nghề nghe hay cảnh trí của họ chỉ tay hay tin thọ pháp lành của trời và người, tất cả dĩ dùng pháp của trời và người mở bài cho họ khiến họ thiện căn được đến thành thục. Như thiết chất pháp của trời người là có nhận nhân quả hữu lậu, nhận quả hữu lậu mà trưởng đem pháp đại thừa nói cho họ, thì người đó hoặc kinh kinh sợ hoặc kinh dữ bá, chỉ phí mất không ít gì mà lại chê hạ. Như Đức Phật nói kinh Niết Bàn, lúc đầu ngài đem bốn đức thường lạc ngã tịnh khai thị cho các đệ tử hàng nhị thừa. Bất chợt có người ngoại đạo đến, ngài liền chuyển nói là vô thường khổ không vô ngã bất tịnh. Đây là gì? Người ngoại đạo kia chưa lìa tham ái, hẳn không thể cho nghe bốn đức Phật quả thanh tịnh như diệu, nên trước lấy pháp kinh Việt nói với người đó, khiến tâm của họ được rỗng rang, được thực lợi, tâm khi nhận hiểu quả điều trình bài trên. Chúng ta có thể biết biến yếu thiếu pháp cho Đức Như Lai, thế nên muốn hoàn pháp lợi kinh cũng phải có phương tiện khéo léo mới thực hiện được. Đây là nói chuyện hoàn pháp, mà chuyện hoàn pháp tức là không phải quý vị đừng tưởng tượng là ông trưởng ban hoàn pháp và nhân viên hoàn pháp mới hoàn pháp, mà tất cả quý vị đều là người hoàn pháp hết. Sao vậy? Bây giờ quý vị nghe Phật pháp dạ, quý vị hiểu được rồi, thì có những người bạn bè huynh đệ họ có những cái gì thắc mắc, mình đem mình giải bài cho nghe họ hiểu, thì đó là hoàn pháp. Thì cái gì phải không? Cái gì Phật dạy mình hiểu được mà ai không hiểu họ cần giải thích thì mình giải thích cho họ hiểu, thì ấy là chúng ta hoàn pháp. Thì như vậy tất cả chúng ta đều là người hoàn pháp, cho nên yên gì tôi giảng ở đây mới là hoàn pháp, mà quý vị ở nhà hoàn không được, ai cũng hoàn được. Nhưng mà muốn hoàn pháp thì quý vị ráng nhớ cái điều này, chúng ta hoàn pháp bằng cách hợp cơ. Hợp cơ tức là hợp với trình độ, chứ đừng có hoàn pháp một cách mà học được cái gì là la cái nấy, thì nhiều khi không chứng bệnh người ta, cho thuốc mà không chứng bệnh thì sao? Thì cái đó là mấy ông lang băng nó có ngã tù phải không? Cho nên mình phải cho thuốc chứng bệnh, mà nếu cho thuốc chứng bệnh thì phải dè dặt. Hoàn pháp là vẫn phản đi, nhưng mà phải dè dặt. Chỉ vậy như tới rồi đó, họ nói là nghe cô, nghe bà, nghe ông có học Phật pháp, tôi nhân viên học Phật pháp, bây giờ tôi thắc mắc lẽ này, người giải thích giùm tôi, thì mình phải xét cái trình độ người đó là sao, họ thấy đâu khả dĩ mà nói được cái nào mà về cái trình độ họ mình mới nói. Còn chỉ vậy như họ giờ tôi chỉ muốn làm sao là đời của tôi làm lành lắm dữ được cho trong gia đình yên ổn thôi. Người lại nói ôi cuộc đời vô thường hư giả thì chưa thật thấy đó, nó cứ không nghe cái đó, cứ nghe là sao mà cái làm lớn dữ, vợ con vợ cháu ăn gì nó làm đủ rồi, thì như vậy thì nó có chặt không tính chỗ đó. Nếu mà họ cần như vậy ăn thiền ở làm để mà con cháu họ được sung túc vui vẻ, thì phải dạy cái pháp nhân thừa Phật dạy người tại gia phải ăn ở làm sao, phải con cháu phải giải cách nào, mình nói những cái đó lợi cho họ. Thì họ nói về Phật pháp hay đó, có lợi ích cho mình thiết thực. Cái lợi đó là trực nói thôi, chuyện là giải thoát này kia, họ không hiểu gì hết thì tức là bất lợi. Đó là gần pháp không học cơ. Thì như vậy đó, để thấy là cái gần pháp là phải khéo, cái phương tiện là phải khéo léo. Cho nên quý vị thấy rõ, nghĩa là cái người mà biết cẩn thận, nói pháp cẩn thận là phải dè dặt. Khi ai tới mình hỏi, mình phải xét kỹ trình độ người đó rồi mình trả lời sao. chứ đừng có nhiều thức thánh gió mà trả lời nhiều khi nó chặt với cái trình độ rồi không có lợi cho họ, mà cũng là làm cho Phật pháp bị đặt kinh thường. Ở đây nó dẫn một cái chuyện, nó thở kia lúc Đức Phật còn tại thế, tâm khi mà tới cái chỗ cái giường ta la không thở ở dưới hai cái ta la để sắp nhập Niết Bàn, lúc đó Đức Phật giảng kinh Niết Bàn cho đồ đệ nghe. Thì khi mà đang giảng kinh Niết Bàn như vậy, bỗng có người ngoại đạo tới muốn hỏi, thì ngài vừa nói về cái vốn cái gọi là thường là ngã tịnh, gọi là tứ đức Niết Bàn. Bốn cái đức Niết Bàn là thường, lạc, ngã tịnh. Và có người ngoại đạo vô cho Phật liền chụp trở lại nó vô thường khổ không bất bất tịnh, vô thường khổ và không. Thành nó nói ngược lại, thì đó là để thấy rằng thấy trình độ người đó thấp thì phải nó thấp, rồi để cho họ khai thông được cái đó rồi mới dẫn lên cái cao. Cho nên mình cứ mình nói có một chiều một thì tập nó không lợi cho cái người nghe, mà trái lại Phật pháp bị chi họ không hiểu thì tất nhiên họ không có ích lợi cho họ, mà không ích lợi cho họ thì họ cứ nói Phật pháp chứ không có lý giá gì. Cho nên cái người hiểu Phật pháp thì mới thấy Phật pháp là cao, còn người không hiểu thì dầu cho ai tuyên truyền nói gì đi nữa họ cũng thấy Phật pháp thì không có giá trị gì. Đó là cái điều thường. Thì như vậy cái phần này đã xong, bây giờ tôi xin nói ít lời trong ngày cuối năm này. Thì như vậy là cái chương trình học 3 năm ở đây thì tôi dự trù là hết cái buổi này thì quý vị mãn rồi sẽ lên học qua cái chương trình của khóa tới cũng 3 năm nữa, mà 3 năm sau thì chúng ta giảng khác đi là ngày Chủ nhật, mỗi tháng một ngày mà lựa vào một ngày Chủ nhật để dành cho quý vị công chức dễ đi nghe hơn. Ngày Chủ nhật sau này thì trình giảng xong cái này thì sẽ có cái chương trình để đưa ra, bây giờ chưa có nhất định trước, nhưng mà biết rằng sau chúng ta sẽ giảng vào ngày Chủ nhật mỗi tháng, và những kinh chúng ta giảng trước hết là kinh Bát Nhã Tâm Kinh, kế đó là kinh Kim Cang, kế đó là kinh Nguyên Giác, kế là kinh Văn Nghiêm, học hết kinh Văn Nghiêm rồi nghỉ, rồi bốn bộ kinh đó. À, chúng ta sẽ giảng thẳng cho quý vị nghe trong vòng 3 năm, giảng ở tại cái thiền đường Cảnh chứ không còn giảng ở dưới này nữa. Còn hôm nay là cái buổi giảng cuối năm, mà cũng là buổi giảng chót của cái giảng đường này. Bởi vì ở bên kia chúng ta đã sửa sang cái thiền đường lại rộng hơn và mát mẻ hơn, thì kể từ Hoa Phết về sau giảng tiếp tục cái này chúng ta sẽ giảng ở bên kia để quý vị ngồi nó mát mẻ hơn với này trước và rộng rãi hơn. Thì như vậy thường giảng ở dưới này thì chúng ta giảng mỗi năm trừ ba cái rằm lớn, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy và rằm tháng mười không giảng. Nhưng mà chuyển về bên kia thì tôi không có tính rằm lớn cho nên rằm tháng giêng, chiều rằm tháng giêng tôi vẫn giảng như thường. Quý vị cứ tới nha, vì kể từ bữa nay thì chúng tôi cũng sư anh, quý cô ở đây, tức là quý cô trụ trì chùa này đã giúp cho chúng tôi phương tiện nguyện chùa giảng 3 năm. Rồi hôm nay coi như là bắt đầu chúng ta trả thời gian lại cho quý cô, để rồi từ đó về sau nghe giảng ở bên kia, quý vị là chúng tôi mát mẻ hơn một chút. Đó, tức là kể từ trầm tới trầm thế nhiên đó là chúng ta ở trảm chủ nghỉ là 30 Tết thôi, 30 Tết nghỉ và tháng nhiên bắt đầu học lại cho cái hết cái này, vì tháng 3 là tháng chúng ta vắng mặt, thành thử ra phải tiếp tục tháng nhiên, tháng 2 cho rồi tháng 3 nghỉ, tháng 4 bắt đầu học lại. Thì đó là cái chương trình học tập tới. Thì tất cả quý vị nếu tháng giêng chúng ta cũng học như thường vào ngày rằm, mà ở trên thiền đường đúng 3 giờ có đánh 3 tiếng trưởng thì quý vị vô học thì chúng ta xuống giảng. Rồi còn từ đây về sau thì quý vị có thể đi tới sớm thì hoặc là lên đó ngồi khỏi tay là những món thứ nhất
Thầy phải đứng về thì vào mới giảng. Thì hôm nay tới đây là thầy tất nhiên chúng tôi cũng tiếp và nhắc lại là xin tri ân quý cô ở đây đã giúp phương tiện và lo lắng cho chúng ta được có phương tiện học 3 năm. Và sau đó là cũng chúc cho quý vị Phật tử nghe kinh ở đây sắp tới năm mới quý vị được tiến bộ nhiều hơn năm nay một chút nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kể quý vị sắp tay hồi hướng chúng ta. Nguyện thể tâm thần Phật đạo.